Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Mai Vân, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng Giêng năm 2013. Quốc hội Philippines ủng hộ đơn kiện Trung Quốc trước tòa quốc tế trong hồ sơ Biển Đông. Việt Nam kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris 1973. Đặc sứ Nhật Bản chuyển thư của Thủ tướng Abe cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh dọa sẽ giảm trợ giúp Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Cận Đông, Trung Quốc và biến đổi khí hậu, ba trọng tâm ngành ngoại giao Mỹ, thời ông John Kerry. Năm 2012 là năm tệ hại nhất đối với giới hoạt động chống trục đuổi dân tại Campuchia, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, hai viện quốc hội Philippines đã lần lượt ủng hộ đơn kiện Trung Quốc trước tòa quốc tế trong hồ sơ Biển Đông. Vào hôm qua, Thượng viện Philippines đã thông qua nghị quyết hậu thuẫn chính quyền trong quyết định kiện Bắc Kinh trước một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc để thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Trước đó một hôm, toàn thể Hạ viện Philippines cũng đã nhất trí thông qua một nghị quyết cùng nội dung. Các đại biểu dân cử Philippines như vậy đã ủng hộ mạnh mẽ lập trường của chính quyền, vào lúc chính phủ tiếp tục tranh thủ thêm hậu thuẫn của các tầng lớp dân chúng.
Theo báo chí Philippines, hầu như tất cả các đảng phái chính trị ở nước này, từ đảng cầm quyền cho đến đảng đối lập, đều tán đồng quyết định kiện Trung Quốc của chính phủ. Nghị quyết 3004 của Hạ viện kêu gọi toàn thể dân chúng Philippines đoàn kết lại với nhau để bảo vệ chủ quyền đất nước tại vùng Biển Đông, mà nước này đặt tên là Biển Tây Philippines. Văn kiện này nêu rõ, với đường chín đoạn, Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Philippines mà của cả các nước ven biển khác khi đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc cũng vi phạm chủ quyền của Philippines thông qua những hành động hung hăng liên tục nhằm áp đặt đường chín đoạn. Hôm thứ Ba, 22 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Amber Del Rosario đã công khai loan báo quyết định của chính phủ Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về luật biển. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đồng thời động viên dân chúng ủng hộ quyết định của chính phủ. Tiếp tục chủ trương đó, hôm nay chính quyền Manila cũng chính thức kêu gọi giới hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại Philippines ủng hộ đơn kiện Trung Quốc. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận đã giải thích rõ ràng quyết định của mình tại một sinh hoạt mới đây của toàn bộ các tác nhân liên quan đến ngành hàng hải ở nước này, từ các tập đoàn vận tải, đóng tàu, đánh cá, cho đến các cơ quan hàng hải của chính phủ như lực lượng tuần duyên hay hải quân. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã có phản ứng thận trọng về quyết định của Manila kiện Bắc Kinh ra trước quốc tế về vấn đề Biển Đông. Hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines kiện Trung Quốc, ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao, chỉ nhắc lại, lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, các quốc gia hoàn toàn có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Ngoại trưởng Thái Lan cũng xác định rằng việc kiện Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông là quyền hợp pháp của Philippines. Còn Trung Quốc thì không hài lòng chút nào. Tờ Nhân dân Nhật Báo hôm nay có bình luận cho rằng nỗ lực của Philippines không đi đến đâu. Trước đó, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã phê phán quyết định quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông của Manila khi cho rằng Philippines đang đi lạc hướng.
Còn tại Hà Nội, hôm nay các lãnh đạo Việt Nam đã dự lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris 27 tháng Giêng năm 1973, chấm dứt sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ ở Việt Nam và tạm dừng chiến sự giữa hai miền Nam Bắc.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mô tả các cuộc đàm phán về Hiệp định Paris là đấu tranh ngoại giao khó khăn nhất, lâu dài nhất đối với Việt Nam. Về phần bà Nguyễn Thị Bình, nguyên trưởng đoàn đàm phán chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thì ca ngợi Hiệp định Paris là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược dẫn đến chiến thắng năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã được mở ra tại Paris từ ngày 10 tháng 5 1986, nhưng đàm phán đã kéo dài đến 5 năm, và trong khoảng thời gian đó chiến tranh đã leo thang vì bên nào cũng chủ trương vừa đánh vừa đàm, với hy vọng biến chiến thắng quân sự thành lợi thế ngoại giao. Chiếu theo Hiệp định Paris, các bên đồng ý ngưng bắn và Hoa Kỳ cam kết rút quân khỏi Việt Nam trong vòng 60 ngày, và trong thời gian đó các tù binh sẽ được phóng thích. Hai miền Nam Bắc cũng cam kết sẽ đi đến thống nhất đất nước trong hòa bình. Nhưng AFP nhắc lại rằng do không có giải pháp chính trị nào, chiến sự lại bùng nổ. Hà Nội phá vỡ Hiệp định Paris, tung lực lượng chính quy dùng vũ lực để chiếm trọn miền Nam. Tuy gọi là Hiệp định Hòa bình Paris, nhưng hiệp định này đã không mang lại ngay hòa bình cho Việt Nam, và chiến tranh chỉ chấm dứt vào tháng 4 năm 1975, với kết quả hoàn toàn không giống như dự trù của Hiệp định Paris.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, lãnh đạo quân đội Thái Lan hôm nay cho rằng Thái Lan có khả năng sẽ không tôn trọng quyết định sắp tới của Tòa án Quốc tế về vụ tranh chấp chung quanh đền Praya Vihear. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định là không muốn chiến tranh giữa hai nước.
Hãng tin Pháp AFP trích lời tướng Prayut Chan-o-cha trả lời báo chí cho biết điều rõ ràng là chúng tôi không hề muốn một quyết định bất lợi cho chúng tôi. Chính phủ sẽ quyết định có tôn trọng phán quyết của tòa án hay không. Trong trường hợp không, thì chúng tôi sẽ phải quyết định về những bước tiếp theo, nhưng sẽ không tấn công nhau. Chúng tôi là những nước văn minh, hết lời dặn. Campuchia và Thái Lan tranh chấp chủ quyền vùng đất sát biên giới chung quanh đền Praya Vihear được UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới, và đã dẫn đến xung đột lớn giữa quân đội Thái và Campuchia vào tháng 2 và tháng 4 năm 2011, làm gần 30 người chết. Campuchia đã đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế, yêu cầu xác định lại một phán quyết vào năm 1962, trao chủ quyền Campuchia trên đền Praya Vihear. Nhưng Thái Lan đã kiểm soát các lối ra vào chính, và hai bên tranh chấp trên một diện tích khoảng 4,6 cây số vuông phía bên dưới ngôi đền, mà ranh giới chưa được phân định rõ ràng. Tòa án quốc tế La Haye sẽ nghe các bên vào ngày 15 đến 19 tháng 4 tới đây, ngay ra phán quyết chưa được ấn định. Xin nhắc lại là quan hệ hai bên đã có phần láng dịu sau khi em gái ông Thaksin lên nắm quyền ở Bangkok. Ông Thaksin vốn giao hảo tốt với Thủ tướng Hun Sen. Thế nhưng, các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan Thái vừa qua lại lên tiếng phản đối quyết định tương lai của tòa án quốc tế, mà họ nghĩ là sẽ không thuận lợi cho Thái Lan.
Đặc sứ Nhật Bản đã chuyển thư của Thủ tướng Abe cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Đến Bắc Kinh từ hôm thứ Ba, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp kiến vào hôm nay. Nhân dịp này, ông Yamaguchi đã chuyển đến nhân vật số 1 tại Trung Quốc một bức thư của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Cuộc tiếp xúc giữa hai ông Tập Cận Bình và Yamaguchi rất được chú ý vì đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước từ khi căng thẳng nổ ra hồi tháng 9 năm 2012 do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Diếu Ngư ngoài biển Hoa Đông. Theo báo chí Trung Quốc, trong lá thư của mình, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh rằng quan hệ Tokyo-Bắc Kinh là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất, và cả hai nước đều có trách nhiệm chung đối với hòa bình và phát triển trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Về phần Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình lại nhắc nhở Nhật Bản là nếu muốn quan hệ Trung Nhật phát triển ổn định, thì cần phải nhìn vào đại cục, nắm bắt định hướng, giải quyết kịp thời và thỏa đáng những vấn đề nhạy cảm tồn tại giữa hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình còn cho rằng, phía Nhật Bản cần phải nhìn thẳng vào lịch sử và thực tế và nỗ lực cùng Trung Quốc để tìm ra biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng. Theo hãng tin Reuters, sau buổi gặp gỡ với nhân vật số 1 Trung Quốc, thì ông Yamaguchi tỏ ý tin tưởng là Nhật Bản có thể giải quyết ổn thỏa các tranh chấp với Trung Quốc. Hai bên đều đồng ý tiếp tục đối thoại để tiến tới một cuộc họp thượng đỉnh song phương.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm nay Thủ tướng Tây Tạng lưu vong Lobsang Sanggay đã kêu gọi không nên mừng năm mới của người Tây Tạng vào ngày 11 tháng 2 tới đây để tỏ lòng tôn kính những người đã tự thiêu trong 3 năm qua tại Trung Quốc.
Từ tháng 2 2009, 99 người Tây Tạng, trong đó có nhiều tăng ni, đã tự thiêu và 83 người đã chết do bị bỏng nặng, theo số liệu của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Tây Tạng lưu vong Lobsang Sangay đã kêu gọi đồng bào của ông đừng ăn mừng Losa, tức là Tết Tây Tạng, mà chỉ làm những việc thờ cúng theo tục lệ. Ông cũng kêu gọi người Tây Tạng hôm đó hãy mặc các trang phục truyền thống để thể hiện bản sắc dân tộc của mình. Con số các vụ tự thiêu của người Tây Tạng đã gia tăng vào mùa thu năm ngoái trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo đảng. Hôm thứ Ba vừa qua lại có thêm một người Tây Tạng chết sau khi tự biến mình thành đuốc sống. Đây là vụ tự thiêu thứ ba chỉ trong vòng 10 ngày nhằm phản đối sự đô hộ của Bắc Kinh trên vùng tự trị Tây Tạng, cũng như chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Trung Quốc đối với người Tây Tạng. Bắc Kinh vẫn bác bỏ những lời cáo buộc đó, cho rằng người Tây Tạng vẫn được tự do tín ngưỡng, nhấn mạnh rằng chính phủ Trung ương đã đầu tư rất nhiều vào việc hiện đại hóa Tây Tạng và nâng cao mức sống của người dân.
Trên bình diện xã hội, tệ nạn giam giữ người trái phép ở Trung Quốc tiếp tục bị vạch trần. Theo báo chí Trung Quốc được AFP trích dẫn, một vụ khác vừa được phát giác là trường hợp một phụ nữ đã bị giam cầm 3 năm trong một nhà xác cũ sau khi đã phải trải qua 18 tháng trong một trại lao cải.
Nạn nhân tên là Trần Khánh Hà. Theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vào năm 2007, người phụ nữ này đã chịu chung số phận của những người từ các tỉnh lên Bắc Kinh, đưa đơn khiếu nại về những nỗi oan ức thiệt thòi của họ vì bị chính quyền địa phương chèn ép. Bà đã bị bắt và đưa đi đến một trại cải tạo lao động. Lúc ấy, bà Trần Khánh Hà lên Bắc Kinh để khiếu nại về việc chồng bà bị ức hiếp. Người này đã bị bắt vào năm 2003 sau khi đi vào một vùng bị cô lập thời kỳ dịch bệnh viêm phổi cấp tính SARS. Còn tờ Hoàn Cầu Thời báo thì cho biết thêm là nạn nhân bị bắt lúc đang bước lên xe buýt để lại đứa con trai 12 tuổi lên xe trước đó. Bà đã không gặp lại đứa con từ lúc ấy. Sau 18 tháng trong trại lao cải, vì bà cứ tưởng là mình sẽ được tự do, nào ngờ lại bị đưa đi giam tại một nhà xác cũ, bị canh chừng ngày đêm ở tỉnh Hắc Long Giang. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, một viên chức địa phương đã công nhận là bà Trần Khánh Hà bị giam cầm trái phép và hứa là bà sẽ được bồi thường thiệt hại. Một viên chức khác còn xác định với tờ báo là việc đưa bà đến nhà xác cũ là một cử chỉ nhân đạo, vì sau khi mãn hạn ở trại lao cải, bà không có nhà ở, không biết đi về đâu. Chế độ giam cầm bất chính ở Trung Quốc ngày càng gây uất ức phẫn nộ, nhất là các trại lao cải, nơi mà các viên chức công an có thể tùy tiện đưa bất kỳ ai đến đây và họ có thể bị giam đến 4 năm. Vừa qua, thì Bắc Kinh cho biết dự kiến bãi bỏ chế độ này và sẽ đưa ra quốc hội biểu quyết trong kỳ họp vào tháng 3 tới.
Về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm trợ giúp cho Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay đã cảnh báo là Bắc Kinh sẽ không ngần ngại cắt giảm viện trợ cho Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. Rất hiếm khi Trung Quốc công khai cảnh báo như vậy đối với đồng minh của mình.
Trong một thông cáo do hãng thông tấn chính thức KCNA phát đi ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên dọa sẽ trả đũa Hàn Quốc nếu Seoul tham gia vào các biện pháp trừng phạt vừa được Liên Hợp Quốc thông qua hôm thứ Ba vừa qua. Các biện pháp trừng phạt nói trên đã được thông qua sau vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên ngày 12 tháng 12 mà Hoa Kỳ cho là tên lửa đạn đạo. Tỏ thái độ thách thức Washington, kẻ thù không đội trời chung, hôm qua Bình Nhưỡng thông báo sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới, nhưng không nói rõ là ngày nào. Đây sẽ là vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba sau hai lần vào năm 2006 và 2009. Chiếu theo nghị quyết 2087 của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ đã thi hành những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các chủ thể và các cá nhân bị xem là có tham gia vào chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết nói trên của Liên Hiệp Quốc, mặc dù ban đầu Bắc Kinh chủ trương là Hội đồng Bảo an chỉ nên đưa ra một tuyên bố. Trước việc Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thử nghiệm hạt nhân lần nữa, tờ Nhật báo chính thức của Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo hôm nay đã đăng bài xã luận cảnh báo là Bắc Kinh sẽ không ngần ngại cắt giảm trợ giúp cho Bắc Triều Tiên nếu đồng minh thân cận này tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. tờ báo tỏ thái độ bực bội cho rằng Bình Nhưỡng đã ngầm chỉ trích Trung Quốc về việc tham gia bỏ phiếu thông qua nghị quyết Liên Hợp Quốc chống Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của AFP, rất hiếm khi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cãi vã với nhau qua báo chí chính thức như vậy. Việc đe dọa cắt giảm trợ giúp cho Bắc Triều Tiên thể hiện thái độ mệt mỏi và phần nào sự bất lực của Bắc Kinh đối với đồng minh thân cận này.
Theo số liệu được chờ đợi hôm nay, thất nghiệp ở Pháp đã lại tăng lên vào tháng 12 vừa qua, như thế là tăng không ngừng trong suốt 20 tháng trời. Cuối ngày hôm nay, Bộ Lao động sẽ công bố số liệu chính thức.
Trong khi chờ đợi số liệu cụ thể vào cuối ngày hôm nay, hãng tin Pháp AFP nhắc lại là trong 11 tháng đầu năm 2012, đã có thêm 270.000 người hoàn toàn không việc làm, gọi tắt là thất nghiệp loại A, và 360.000 người làm việc chỉ một phần thời gian mà thôi, gọi là loại B và C. Tổng cộng như thế là có đến 3,13 triệu người thất nghiệp thuộc loại A tìm việc làm vào cuối tháng 11 năm 2012. Đây là con số cao chưa từng thấy từ 15 năm qua. Tổng thống Pháp François Hollande đã đề ra mục tiêu ưu tiên cho năm 2013 là đẩy lùi thất nghiệp. Bộ trưởng Lao động Michel Sapin hôm nay khẳng định là sẽ đảo ngược biểu đồ thất nghiệp trong năm nay, nhưng ông cũng nhắc nhở là cuộc đấu tranh đẩy lùi thất nghiệp là một cuộc chiến trong thời gian dài, chứ không phải chỉ bó trong từng tháng một.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Cận Đông, Trung Quốc và biến đổi khí hậu, ba trọng tâm ngành ngoại giao Mỹ thời Ngoại trưởng John Kerry. Trong cuộc điều trần vào hôm qua tại Thượng viện, để được chuẩn y làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John Kerry đã phác họa các ưu tiên mà ông muốn thực hiện trong công việc của mình. Trong đó có vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran, điều hòa quan hệ với Trung Quốc, cũng như là đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trước các đồng nhiệm, vốn không tiếc lời khen ngợi, người đã chủ trì Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong 4 năm qua, ông Kerry đã không ngần ngại xác định ngay tính chất hòa hoãn trong đường lối ngoại giao mà ông sẽ theo đuổi khi bác bỏ xu hướng dùng sức mạnh quân sự để hỗ trợ chính sách ngoại giao. Ông đồng thời nêu bật một trong những ưu tư của ông là tình hình Iran cũng như quan hệ với Trung Quốc. Từ Washington, thông tín viên Raphael tường thuật.
La politique étrangère des États-Unis ne se limite pas à l'envoi de drones et de soldats sur le terrain. Déclaration de John Kerry ce jeudi, dès le début de son audition par le Sénat.
Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không bó hẹp vào việc gửi máy bay không người lái và binh lính đến hiện trường. Đấy là những lời khẳng định của ông John Kerry vào hôm qua, ngay vào lúc đầu cuộc điều trần của ông ở Thượng viện. Đây là lời trả lời cụ thể cho những ai vẫn còn hoài nghi. Ngoại trưởng tương lai của Hoa Kỳ là một người không mấy tin tưởng vào đường lối can thiệp vô tội vạ. Quan điểm đó được áp dụng đối với cả Iran. Nhưng ông John Kerry cảnh báo là Hoa Kỳ vẫn quyết tâm làm mọi điều cần phải làm để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân. Ông John Kerry nhấn mạnh, tôi lặp lại hôm nay ở đây, chính sách của chúng ta không phải là chính sách vây chặn, mà là chính sách phòng ngừa. Theo ông John Kerry, thời giờ cũng cấp bách trên một hồ sơ khác, tiến trình hòa bình Israel-Palestine, cánh cửa cho giải pháp hai nhà nước có khả năng khép lại. Riêng về Syria, Ngoại trưởng tương lai nhìn thấy là Bashar al-Assad sẽ không ngồi lâu nữa ở chiếc ghế lãnh đạo.
Raphael Hen, Washington, RFI.
Phải nói là quan điểm tránh việc lúc nào cũng dùng sức mạnh quân sự để hậu thuẫn cho chính sách ngoại giao của ông Kerry không có gì mới. Cũng như người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, ông John Kerry đi theo đường lối đối ngoại đã từng được Tổng thống Barack Obama áp dụng từ năm 2009, mà những dấu mốc là quyết định rời khỏi Iraq, triệt thoái khỏi Afghanistan, từ chối can thiệp võ trang vào Syria hay Mali. Đối với châu Á, là đặc biệt với Trung Quốc, người kế nhiệm bà Hillary Clinton cho biết là ông sẽ tiếp tục chính sách tái cân bằng lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc củng cố quan hệ với Trung Quốc là một vấn đề thiết yếu cho nước Mỹ. Điểm mới lạ hơn trong chính sách ngoại giao của ông John Kerry là khái niệm có thể gọi là ngoại giao mở rộng của ông, bao hàm cả các lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng, viện trợ nhân đạo hoặc phát triển. Ông không ngần ngại nêu lên thành hàng ưu tiên vấn đề quan trọng của biến đổi khí hậu, từ ngữ trong nguyên văn. Bên cạnh đó, lĩnh vực phát huy nhân quyền và dân chủ tiếp tục được coi trọng, vì theo ông Kerry, ngoài nước Mỹ, không một quốc gia nào khác có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn dân chủ và nhân quyền. Trên địa hạt này thì rõ ràng là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không có gì mới. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung. Theo thẩm định chính thức được công bố hôm nay, tổng sản phẩm nội địa GDP của Anh Quốc trong quý tư năm 2012 đã giảm 0,3%, cho thấy là kinh tế nước này sẽ bị suy thoái một lần nữa.
Thẩm định của cơ quan thống kê quốc gia cao hơn dự báo của nhiều nhà phân tích. Nếu GDP của Anh Quốc tiếp tục sụt giảm trong quý 1 2013, khả năng mà một số nhà phân tích cho là rất có thể xảy ra, như vậy là kinh tế nước này sẽ rơi vào suy thoái lần thứ ba kể từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Sau khi thẩm định nói trên được đưa ra, đồng bảng Anh đã sụt giá nhanh hơn, rơi xuống mức thấp nhất kể từ 6 tháng nay so với đồng đô la và mức thấp nhất từ một năm nay so với đồng euro. Số liệu của quý tư năm 2012 là một vố đau đối với Thủ tướng David Cameron, vốn đã vất vả biện minh cho chính sách khắc khổ của chính phủ, chính sách mà phe đối lập chỉ trích là đã làm chậm lại đà phục hồi kinh tế Anh Quốc. Bộ trưởng Tài chính Anh, người vẫn chủ trương một kế hoạch khắc khổ rất nghiêm ngặt, đã thừa nhận rằng chính sách thắt lưng buộc bụng do ông đề ra chưa mang lại kết quả mong muốn, và chính sách này sẽ kéo dài thêm một năm nữa, tức là đến tận năm 2018.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo sắp áp đặt thuế chống phá giá đối với hai loại dung môi hóa chất nhập từ Mỹ và châu Âu. Sắc thuế mới này sẽ áp dụng từ ngày 28 tháng Giêng trong thời hạn 5 năm, nhắm vào hai chất glycol và diethylene glycol.
Mức thuế chống phá giá được Bắc Kinh ban hành đi từ 9,3% đến 18,8%. Đối với các tập đoàn Mỹ như Eastman Chemical, Equista Chemicals hay tập đoàn Đức BASF, biện pháp kể trên là một giai đoạn mới trong trận chiến thương mại giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu. Bắc Kinh trả đũa những biện pháp chống phá giá mà Washington và Bruxelles áp dụng để giảm hàng nhập Trung Quốc, mà họ cho là được trợ giúp của nhà nước, do đó cạnh tranh bất chính. Về phần mình, thì Bắc Kinh liên tục lên tiếng tố cáo chế độ bảo hộ mậu dịch từ Hoa Kỳ và châu Âu, cho dù đây là hai đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc.
Trong phần 2 của chương trình, sau một điểm báo của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn Hóa, Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Lê Lâm, tác giả bộ phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương sắp được công chiếu tại Pháp ngày 30 tháng Giêng tới đây. Nhưng bây giờ, mời quý vị nghe thông tín viên Phạm Phàn từ Phnom Penh tường trình về sự kiện năm 2012 là năm tệ hại nhất đối với giới hoạt động chống trục đuổi dân ở Campuchia.
Thân chào anh Phạm Phàn. Trong báo cáo đầu năm, các tổ chức phi chính phủ tố cáo là trong năm 2012, số lượng các nhà tranh đấu chống lại việc cưỡng bức chiếm đoạt đất đai của người dân bị chính quyền Campuchia bắt giữ cao gấp đôi so với năm 2011. Xin anh cho biết thêm chi tiết về việc này.
Thân chào anh Đức Tâm. Trong một dự thảo báo cáo mà các tổ chức NGO tại Campuchia sắp tung ra trong thời gian ngắn sắp đến đây, cho thấy một viễn ảnh kém lạc quan. Khi năm 2012, con số những người hoạt động binh vực cho quyền có nhà để ở đã bị chính quyền bắt giữ gấp đôi so với năm 2011. Bên cạnh đó, thì những hợp đồng nhường quyền khai thác kinh tế một vùng đất rộng lớn đã chuyển giao, dù có lệnh cấm của Thủ tướng Hun Sen ký hồi tháng 5 năm 2012. tại một diễn đàn tổ chức ở Phnom Penh chuyên về tình hình đất đai và nhà để ở, ông Sovet, thành viên của tổ chức nhân quyền Ad Hoc, phát biểu rằng năm 2012 được đánh giá là năm tồi tệ nhất đối với những người hoạt động binh vực cho dân không bị đuổi nhà và có nơi trú ngụ trong cuộc sống. Theo ông Sovet, tình hình hiện nay không khác gì với người hoạt động chính trị đối lập luôn bị nhà nước trù dập, cấm đoán và bắt giữ. Theo con số do các tổ chức phi chính phủ NGO trưng ra, thì chính quyền đã bắt giữ 201 người hoạt động chống trục đuổi dân, hơn gấp 2 lần so với con số 98 người bị bắt hồi năm 2011, và cao hơn nhiều so với các năm trước đây, khi tính năm 2007 là mốc thời gian chính quyền khởi sự chiến dịch trục đuổi thô bạo hàng ngàn dân cư trên khắp đất nước để chuyển giao đất cho nhà đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là Trung Quốc, theo báo cáo của tổ chức nhân quyền Ad Hoc và được báo mạng The Cambodia Daily đăng tải.
Xin anh điểm lại một số trường hợp điển hình người dân chống lại các vụ cưỡng đoạt đất đai.
Theo nhận định của các nhà hoạt động nhân quyền trong và ngoài Campuchia, thì tình hình cưỡng bức dân phải rời khỏi mái ấm thân thương của họ để giao đất giao nhà cho chính quyền từ năm 2007 đến nay thì không khác gì với sự xua đuổi dân cư hồi tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản Campuchia vừa mới cướp được chính quyền bằng bạo lực quân sự. Và trong bối cảnh tựa như thảm nạn quốc gia, người phụ nữ chân yếu tay mềm suốt đời chỉ biết lam lũ bươn bả kiếm sống và nuôi con ăn học đã không dằn lòng được trước bất công quá đỗi, nên cũng phải săn tay áo nhào ra đường đánh nhau với cảnh sát và lực lượng an ninh của chính quyền. Trong các vụ trục đuổi thì khu hồ Bangkok, Phnom Penh là khu vực nổi cộm nhất và có nhiều người dân đứng lên chống đối lâu dài. Và cũng tại nơi này có nhiều phụ nữ can đảm xuống đường biểu tình bất chấp một lực lượng an ninh hùng hậu với vũ khí chống bạo động. Nổi bật nhất có bà Tep Vani với những bạn đồng hành. Ngày nay, báo chí Campuchia và cư dân địa phương tặng cho họ mỹ danh là 13 phụ nữ can đảm của hồ Bangkok. Bà Tep Vani cùng với hàng trăm cư dân tại hồ đã nhiều lần xuống đường biểu tình, không cho chính quyền ủi sập nhà họ, vì ra đi khỏi nơi này với tiền đền bù không tương xứng là đồng nghĩa với chuyện đi về một nơi vô định và mất hết tương lai của gia đình. Bà Tep Vani có lần cùng nhiều phụ nữ kéo đến tòa đại sứ Trung Quốc để phản kháng đòi công lý, nhưng vô vọng vì quyền lợi của công ty Trung Quốc với kẻ quyền thế trong dự án khu đô thị mới tại hồ Bangkok là ưu tiên một, nó đứng trên cả cuộc sống của hàng ngàn dân nghèo. Bà Tep Vani và 12 phụ nữ khác đã bị chính quyền tống giam vì sự kiên quyết phản đối của họ. Thế nhưng quốc tế lên tiếng kêu gọi phải thả họ ra. Hiện nay dù được chính quyền cho sống tự do, nhưng 13 phụ nữ anh hùng này vẫn bị chính quyền coi là thành phần nổi loạn. Theo nhận định của tổ chức nhân quyền Ad Hoc, tình hình hiện nay có một sự đối đầu rõ ràng giữa chính quyền và đại đa số dân nghèo.
Chính quyền Phnom Penh có phản ứng ra sao trước các cáo buộc của các tổ chức phi chính phủ trong hồ sơ này, thưa anh?
Thưa anh, chính quyền luôn luôn ủng hộ cách giải quyết của họ và cho rằng các phát biểu hay hành động của những tổ chức nhân quyền là thiên vị, không thấy được hoàn cảnh khó khăn của quốc gia. Hơn nữa, theo đại diện chính quyền, việc trục đuổi dân để xây dựng các đặc khu kinh tế là cần thiết để phát triển đất nước và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân. Sau khi Thủ tướng Hun Sen báo động về tình trạng nhiều địa phương ký hợp đồng nhường đất kinh tế cho nước ngoài, thì trong tháng 5 năm 2012, chính phủ ban hành lệnh cấm không được nhượng đất kinh tế nữa mà chờ tổng kiểm tra coi tình hình ra sao mà dân kêu than quá mức. Thế nhưng theo các số liệu của những tổ chức phi chính phủ NGO thì dù có lệnh cấm, các hợp đồng được ký nhiều hơn, thể như là họ không biết đến lời báo động của ông Hun Sen. Ông Sovet thuộc tổ chức nhân quyền Ad Hoc nói trong năm 2012 có đến 100 hợp đồng nhường đất đã được ký, trong khi vào năm 2011 chỉ có 68 hợp đồng, và cụ thể hơn ông Sovet cho biết, ngay sau lệnh cấm của Thủ tướng Hun Sen thì có đến 32 hợp đồng được ký kết. Được biết, trong năm 2011, có đến 752.000 mẫu đất nằm trong các hợp đồng nhượng quyền khai thác kinh tế mà Campuchia giao cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, theo Tổ chức Nhân quyền Ad Hoc, thì số diện tích đó đã tăng đến 2 triệu mẫu đất, chiếm 10% tổng số đất kinh tế của quốc gia, và đã có 700.000 cư dân bị ảnh hưởng bởi những hợp đồng chuyển nhượng mà họ không được biết, vì khi ký kết, chỉ có hai bên đàm phán và có quyền lợi, đó là nhà đầu tư và chính quyền địa phương. Người dân lúc nào cũng được coi là chủ thể của quốc gia, giúp cho quốc gia tồn tại và phát triển, nhất là trên phương tiện tuyên truyền. Thế nhưng trong thực tế, họ đã bị gạt ra bên ngoài những quyết định có tác động hệ trọng đến cuộc sống của họ, và sau đó phải sống lây lất như một kẻ thừa của cuộc đời này.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quốc hội Philippines ủng hộ đơn kiện Trung Quốc trước tòa quốc tế trong hồ sơ Biển Đông. Việt Nam kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris 1973. Đặc sứ Nhật Bản chuyển thư của Thủ tướng Abe cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh dọa sẽ giảm trợ giúp cho Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Cận Đông, Trung Quốc và biến đổi khí hậu, ba trọng tâm ngành ngoại giao Mỹ đối với ông John Kerry. Năm 2012 là năm tệ hại nhất đối với hoạt động chống trục đuổi dân tại Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thanh Hòa biên soạn.
Điểm báo.
40 năm Hiệp định Paris, bài báo mang tựa đề Cách nay 40 năm Hiệp định Paris về Việt Nam của tờ L'Humanité đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh các đề tài thời sự quốc tế nóng bỏng khác, chẳng hạn như là chiến sự ở Mali hay là khả năng nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, cũng như là sự kiện Florence Cassé, một công dân người Pháp bị tù 7 năm vừa từ Mexico trở về và đã được tiếp đón như một yếu nhân.
Trong phần trang dành để nhìn lại lịch sử, báo L'Humanité đăng ảnh chụp trưởng đoàn đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ngoại trưởng Nguyễn Thị Bình, ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973 tại phòng tiếp tân của khách sạn Majestic.
Nhà sử học người Pháp Alain Rousseau trở lại với bối cảnh Hiệp định Paris đã ra đời. Ngày 13 tháng 5 năm 1968, thì phái đoàn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của Hoa Kỳ đã gặp nhau lần đầu tiên tại Paris, ngay trên đại lộ Kléber. Chiến tranh Việt Nam đã kéo dài gần một chục năm. Trước sự ngạc nhiên của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã cầm cự dưới bom đạn của Hoa Kỳ. Trên đất Mỹ thì các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam ngày càng lan rộng, và đấy không còn khoanh vùng ở giới sinh viên. Phong trào chống chiến tranh Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ, và Pháp là một trong những nước tiên phong. Tháng Giêng năm 1969, tân Tổng thống Richard Nixon lên cầm quyền và ông chủ trương giải tỏa các làn sóng phản đối Mỹ can thiệp quân sự ở Việt Nam. Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam. Trong mắt sử gia Rousseau, đây là thắng lợi đầu tiên của dân tộc Việt Nam và của các lực lượng hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng ông Nixon khi đó có tham vọng phác họa ra một chính sách ngoại giao mới. Cùng với một cố vấn đắc lực là chuyên gia về quan hệ quốc tế Henry Kissinger, Tổng thống Richard Nixon quan niệm rằng con đường dẫn tới hòa bình cho Việt Nam phải đi ngang qua trung gian của Liên Xô và Trung Quốc. Năm 1972, ông Nixon viếng thăm Bắc Kinh và Moscow. Kết quả là Hoa Kỳ ít ra đã nhận được thông tin từ phía Liên Xô và Trung Quốc. Đấy là đối với hai quốc gia xã hội chủ nghĩa đó, thì việc chung sống hòa bình quan trọng hơn là việc bảo vệ Việt Nam. Thế nhưng vẫn theo lời tác giả bài báo, thì tính toán dù có khôn ngoan đến đâu của ông Nixon cũng đã vấp phải một trở ngại. Đấy là mục tiêu tối thượng của nhân dân
và của chính quyền cách mạng Việt Nam vẫn muốn thống nhất đất nước.
Nói cách khác, bất chấp những nỗ lực của chính quyền Nixon, trên trận địa chiến tranh vẫn tiếp diễn. Hoa Kỳ bắt buộc phải trở lại bàn đàm phán. Các ông Lê Đức Thọ và Henry Kissinger là những người cầm lái. Nhưng ông Kissinger đến Paris để đại diện cho một nước Mỹ đã mệt mỏi vì sa lầy trên chiến trận. Còn tại Washington thì Tổng thống Nixon bị suy yếu trên sân khấu chính trị sau vụ tai tiếng Watergate.
Những đợt oanh kích cuối cùng của Mỹ đã không làm Việt Nam nao núng. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh chính thức được phái đoàn bốn bên ký kết. Bốn bên đó bao gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tức là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Nhà sử học người Pháp đã kết luận, Hiệp định Paris năm 1973 là một chiến thắng vĩ đại của Việt Nam, của một đất nước đã từng đánh gục thực dân Pháp và đã đánh bại luôn cả đế quốc Mỹ. Dù thế, chiến tranh Việt Nam chỉ thực sự kết thúc 2 năm sau đó. Từ tháng Giêng năm 73 cho đến tháng 5 năm 74, chính quyền Sài Gòn với bàn tay của Mỹ, rồi Hà Nội và Mặt trận Giải phóng đã bước lên tuyến đầu. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75 thì cuộc chiến dai dẳng nhất và khốc liệt nhất của thế kỷ 20 thực sự được khép lại.
Về thời sự châu Âu, thông báo của Thủ tướng David Cameron trưng cầu dân ý về khả năng Anh Quốc nên hay không trụ lại Liên hiệp châu Âu tiếp tục được các tờ báo Pháp bình luận. Jean Le Monde tập trung vào khu vực đồng euro với câu hỏi ngay trên bài xã luận ở trang nhất. Thoát hiểm, đồng euro liệu có cao giá quá hay không? Ở trang bên trong, tờ báo khẳng định euro tăng giá đe dọa đến đà phục hồi kinh tế của châu Âu.
Vào đầu năm 2013, người ta không còn lo ngại là khối euro bị tan rã, mà điều đang khiến một số người băn khoăn chính lại là hiện tượng đơn vị tiền tệ chung của châu Âu tăng giá quá mạnh so với đô la. Trong 6 tháng vừa qua, đồng euro đã tăng giá 10% so với đơn vị tiền tệ của Mỹ và tăng đến 25% so với đồng yên Nhật Bản. Vào lúc mà châu Âu chưa thoát khỏi khủng hoảng, ngành công nghiệp tại lục địa già lại đang đi xuống và châu Âu mất dần khả năng cạnh tranh, thì đấy là một tin xấu đối với các nhà xuất khẩu, cũng như là đối với các chính quyền ở châu Âu. Đồng euro tăng giá đe dọa khu vực xuất khẩu của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đấy là hai mắt xích yếu kém trong dây chuyền châu Âu, và trong một trường mực nào đó thì xuất khẩu của Pháp cũng như là của Đức cũng không thể bình an vô sự. Vậy thì vì sao đồng euro lại tăng giá so với các đơn vị tiền tệ quốc tế khác? Le Monde đã nêu ra hai yếu tố để trả lời câu hỏi này. Một là do Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, ông Mario Draghi, cuối năm ngoái đã cam kết sẽ làm tất cả để thu hút đầu tư ngoại quốc, tức là châu Âu sẽ duy trì lãi suất chỉ đạo ở một mức đủ hấp dẫn, tránh để tư bản quốc tế ồ ạt rút lui khỏi khu vực đang lún sâu vào khủng hoảng này. Và lý do thứ hai khiến đồng euro đã tăng giá là vào lúc các ngân hàng trung ương của Mỹ, Nhật Bản hay Thụy Sĩ bơm tiền để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, thì BCE lại chọn khoanh tay, đứng ngoài vòng chiến tranh tiền tệ. Tính toán đó, theo Le Monde, không hẳn là sai lầm, vì trên nguyên tắc, phá giá đồng tiền luôn là một con dao hai lưỡi. Và trước mắt thì đồng euro cũng chưa tăng giá đến mức báo động.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, các báo Pháp hôm nay chủ yếu nhiều đến quả táo Apple. Apple không còn sức thuyết phục các thị trường chứng khoán từ của Le Figaro. Liberation cụ thể hơn khi nói tới mối lo ngại của các nhà đầu tư do người thừa kế ông trùm tin học Steve Jobs thiếu tầm nhìn xa.
Trong trường hợp của tập đoàn Apple thì đây là một nghịch lý. Dù là khối lượng hàng bán ra của tập đoàn điện tử nổi tiếng này đã phá kỷ lục trong quý tư năm ngoái, thế nhưng cổ phiếu của Apple lại mất giá trên các thị trường chứng khoán quốc tế, và thậm chí là mất giá đến 12% trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Báo chí Hoa Kỳ thậm chí còn nêu lên câu hỏi là liệu phép màu của Apple có còn nữa hay không. Trên thế giới, có bao nhiêu tập đoàn thu vào đến hơn 13 tỷ đô la tiền lãi trong một năm, như là trường hợp của Apple. Ấy thế mà nhãn hiệu quả táo và ông chủ tịch, giám đốc Tim Cook vẫn bị tuột điểm trong mắt các nhà đầu tư. Báo Liberation tự hỏi, phải chăng là thời kỳ trăng mật giữa Apple với các thị trường tài chính quốc tế đã đi qua? Thực tế cho thấy là các nhà đầu tư vẫn chờ đợi Apple tăng trưởng một cách thần kỳ, nhưng đấy là điều không tưởng, bởi vì với đà tăng trưởng như đã thực hiện được trong 5 năm vừa qua, thì chỉ đến năm 2018, Apple sẽ có một doanh thu là 1.000 tỷ đô la, tức là tương đương với tổng sản phẩm nội địa của cả một quốc gia to lớn như nước Úc.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI Paris là tạp chí văn hóa. Hôm nay mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn của Tuấn Thảo với đạo diễn Lê Lâm, tác giả của bộ phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương, sắp được công chiếu tại Pháp ngày 30 tháng Giêng tới.
Từ ngày chương trình Việt ngữ được phát sóng trên đài RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp, chỉ có hai người đã khóc khi trả lời phỏng vấn ban biên tập chúng tôi. Hai người đó là ca sĩ Khánh Ly khi chị tưởng nhớ tác giả Trịnh Công Sơn và đạo diễn Lê Lâm khi anh nói về bộ phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương. Đạo diễn Lê Lâm, tác giả trước đây của bộ phim Poussière d'Empire, Đế chế tàn bụi, đã có nhà ý đến thăm đài RFI để nói về những kỷ niệm của riêng anh trong suốt quá trình thực hiện bộ phim Công binh đêm dài Đông Dương, sẽ được công chiếu tại Pháp vào ngày 30 tháng Giêng năm 2013. Trong tác phẩm này, đạo diễn Lê Lâm đã ghi lại lời chứng của 20 bác công binh về một giai đoạn lịch sử mà nước Pháp ít khi nào nhắc tới, thời mà chính quyền thuộc địa đã cưỡng bức 20.000 thanh niên Việt Nam sang Pháp làm lính thợ. Từ lúc khởi đầu dự án cho tới ngày hoàn tất bộ phim, nhà đạo diễn đã mất khoảng 3 năm trời. Nói rằng anh Lê Lâm là một người có nhiều tâm huyết và nhất là một người giàu tình cảm, có lẽ cũng không quá đáng. Mời quý thính giả bây giờ theo dõi phần phỏng vấn đạo diễn Lê Lâm.
Trước nhất tôi muốn chào thính giả Việt Nam. Để quay phim này tôi cũng về Việt Nam 4 lần để chuẩn bị, để gặp gỡ những nhân chứng còn sống sót ở giới công binh đã về nước, và một số công binh ở bên Pháp thì cũng kiếm được 10 người và Việt Nam cũng kiếm được 10 người. Đấy thì từ ngày đầu tiên mà viết kịch bản của cái phim này đến ngày hoàn thành phim để ra mắt khán giả đó thì tôi mất 3 năm trời. Đúng 3 năm trời. Đấy. Đề tài của phim là dính đến Việt Nam, dính đến thời thuộc địa. Thứ nhì nữa là một đề tài mà Pháp không muốn nêu lên vì mình dâng cái mặt xấu xa của thời thuộc địa mà thực dân Pháp đem 20.000 công nhân của ta cưỡng bức họ để sang Pháp để làm trong những xưởng súng ống hoặc là thuốc đạn để thay thế những công nhân của Pháp ra mặt trận đó, mà không trả lương bổng gì cả, mà họ còn bị kẹt ở bên Pháp trong 12 năm trời mà không được về nước đó, thì cái mặt đó trong lịch sử Pháp không bao giờ nêu lên cả. Ngay đến lúc phim được chiếu ở những liên hoan phim như là Amiens hoặc là Pessac mà được hai cái phần thưởng ở hai liên hoan đó, đó khán giả ai cũng ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Tức là họ nhìn thấy cái quá khứ của lịch sử của họ, họ không ngờ là thực dân Pháp tàu tài như vậy. Thành ra để tìm tài chính để sản xuất phim rất là khó. Cũng nhờ bên này được Cục Điện ảnh của Pháp, họ có một cái tiền tài trợ nó gọi là avance sur set, tức là họ bồi dưỡng tiền trước khi phim quay đó. Và họ đập các vùng vùng Paris và vùng Marseille, thì họ cho một số tiền tài trợ. Mà cái tiền tài trợ đó đối với lại cái phần sản xuất của phim chỉ là một nửa thôi. Thành ra tôi đành phải quay với nửa tiền đó. Thành ra vất vả cái chỗ là cái gì nguyện nhân vì tự phải làm lấy hết. Kết cuộc ra thì cũng thành công. Thế thì tôi về 4 lần, thì gặp được nhân chứng thì rất là xúc động.
Dạ vâng, xin anh kể cho thính giả RFI biết về chuyến đi Việt Nam của anh.
Lúc về Việt Nam nữa, cũng không ngờ là cái tiếng tăm mình là Lê Lâm đạo diễn của Đế chế tàn bụi hồi xưa mới được quay ở Việt Nam nữa thì vẫn còn. Thì tôi được nhà sản xuất phim truyện số 1 ở Hà Nội là do Đặng Thất Bình điều khiển, thì anh ấy lứa tuổi cùng với tôi, thì anh rất vui mừng để sản xuất phim mình. Đấy, thì tôi về Việt Nam chỉ có 4 người thôi, tôi với lại một người quay phim phụ này, với lại một người nữa để thâu thanh, thế thôi. Tại tiền đâu mà trả hết cho đoàn Pháp như là phim thường được. thì cái gì tôi cũng phải tự làm lấy hết. Làm được cái gì thì bao nhiêu tiền của thì để vào cho phim. Đấy, thì tôi quay với hai camera. Camera thứ nhì đó thì do một anh Việt Kiều sinh sống bên này. Thì anh không biết tiếng Việt. Thành ra mấy cụ mà nói chuyện với tôi đó, thì họ không thấy ngại ngùng gì cả. Tại họ biết là cậu đó là người Việt đấy, nhưng mà không biết tiếng Việt. Thành ra mấy ông tha hồ mà tâm sự với tôi. Thật tình tôi không phỏng vấn mấy bác công binh như là báo chí. Tôi có phải nhà báo đâu. Câu hỏi của tôi đó thì như là tâm sự người con đối với người cha. Thành ra lúc tôi quay đó, ở Việt Nam và cả bên Pháp đó, vì quá bận việc. Nhưng mà lúc mà tôi dựng phim đó, mà nhìn 150 tiếng đồng hồ, cái rush, cái đoạn phim mình quay đó, thì lúc đó tôi bất ngờ ra. Tôi nói trời ơi, cái lối trả lời của mấy bác nó cao thượng quá. Nó gần gũi với mình quá. Thì lúc đó tôi mới nghĩ đến cái câu của Pasolini. Tức là lịch sử do các con muốn tìm hiểu về các cha. Đấy. Thì cái câu đó của ông Pasolini tôi chỉ hiểu khi tôi nhìn ở trong phòng dựng phim những hình ảnh của mấy cụ ấy. Tại vì tôi hiểu ngay là khi mấy cụ, mấy ông ấy cũng năm nay 93 nhé, ông già nhất là 101 tuổi chứ phải không đâu. Thì tôi hiểu ngay là mấy ông ấy một khi mà đã kể hết đầu đuôi câu chuyện một cách thân mật với tôi đó. Tức là tôi đã cứu vớt mấy ông một cái tù mà nó nằm trong tâm hồn mấy ông từ 70 năm nay. Tại vì sao? Tại cái đời sống quá khứ của mấy ông đó nhục nhã quá đi. Xin lỗi.
Anh cần uống chút nước không anh?
Tôi xúc động. Thì cái quá khứ của mấy bác ấy nó nhục nhã quá. Thành ra không bao giờ họ muốn kể lại cho con cái chính của họ cả. Chưa bao giờ kể cả. Mà dù có kể nữa đi, con cái nó cũng không tin. Thứ nhì nữa mà bố mẹ nào mà kể cho con những cái phần nhục nhã của mình, bao giờ bố mẹ cũng kể cho con những thành công, những cái gì mà xuất sắc nhất để làm thí dụ cho con cái chứ. Những cái điều làm như là nô lệ ai mà kể. Thì lúc đó tôi mới hiểu là mấy bác đó mà tâm sự một cách thân mật như vậy với tôi, một cách thẳng thắn với tôi, mà mấy ông kể hết từ chi tiết này chi tiết đó. Mấy bác nói thẳng với tôi đấy, lần đầu tiên mà có một người Việt Nam chịu khó nghe tụi tôi kể hết mà hiểu biết cái vấn đề đó. Thì về lịch sử cái phần đó tôi hiểu rất là rõ, tại tôi nghiên cứu trước khi về Việt Nam, tôi nghiên cứu đủ tài liệu và tư liệu thật là nhiều. Tại vì cái vấn đề này đó phải nói thật ra là năm 88 có cô người Việt tên là Trần Nữ Liêm Khê, tức là chị vợ của Trần Anh Hùng đấy, thì cô là nhà văn học lịch sử, thì cô đã nghiên cứu về cái đề tài này. Năm 88 cô làm luận án lịch sử, nhưng mà hồi đó là internet chưa có, thành ra cái luận án nó chỉ trong giới đại học mà thôi, chứ ai được đọc cái bài đó bao giờ đâu, khổ thế. Thì đến bắt đầu năm 2000 trở đi đó thì có internet thì bắt đầu nó mới phát hành ra. Cậu Pierre Dôme là người Pháp đó, cậu khám phá ra được cái đó thì cậu cứ tiếp tục cái bài luận án của Trần Nữ Liêm Khê để viết ra cái quyển sách do nhà xuất bản Acte Sud phát hành là Emigre de Fox. Đấy, thì lúc đó cái tin này nó bùng nổ ra. Tôi thú thật với anh đó, nhờ cái quyển sách đó ra mà con cháu của các công binh mà đọc quyển sách mới khám phá ra được cái quá khứ của bố của họ. Kinh thế. Thành ra ngay đến lúc mà tôi chiếu phim trong những liên hoan phim ảnh từ hồi tháng 11 tới giờ đó, trong giới khán giả có nhiều con cái không biết từ đâu ra, ở tỉnh nào họ lại lò mò họ lại coi phim. Ai nấy cũng chảy nước mắt ra xúc động. Tại vì nhờ cái phim mà họ mới biết được cái sự thật như nào. Đấy thì cái bổ phận của tôi rất là nặng. Là vì sao? Không những là tôi phải thành công một cuốn phim, mà thứ nhì nữa, cái phim này đó phải biểu hiệu và tượng trưng cho giới Việt Kiều ở Pháp. Tại vì từ cái tranh đấu của các anh công binh thời 39-40 đến 52 trước khi về Việt Nam đó, mà cái hội Việt Kiều ở Pháp mới phát hành ra. Đấy, từ cái đó ra mà tôi bắt buộc phải thành công cái phim ảnh này.
Dạ vâng. Thưa anh, từ 150 tiếng đồng hồ mà anh đã thu hình với các bác các cụ, thì từ 150 tiếng đó anh thu còn lại thành một bộ phim tài liệu dài hơn 2 tiếng.
Thật tình cái phần là dựng phim đầu tiên nó 4 tiếng. Tại vì không những tôi phỏng vấn các anh công binh, tôi phỏng vấn cả con cái của họ nữa cơ. Tôi phỏng vấn cả những người Pháp mà hồi xưa cai trị những cái trại của công binh. Tôi phỏng vấn cả những người trồng lúa gạo ở vùng Ca Mạc, người Pháp đấy. Tức là họ cũng cùng lúa tuổi với các anh công binh của ta. Và họ còn nhớ bố mẹ hoặc là ông nội, ông ngoại của họ hồi xưa có dùng công binh làm trong những trại lúa gạo của họ. Đấy thành tôi, tại tôi muốn tò mò tìm cái sự thật nó ở đâu. Tại vì mấy ông công binh, ông nào cũng hơn 90 rồi. Có thể là cái trí nhớ của họ sai lầm đi. Thành ra mình, một khi mà làm phim tài liệu mà mình không phải là sử học đó, thì mình phải cẩn thận. Thành ra tôi muốn hỏi hết những người nào đã dính vào cái câu chuyện này. Tôi nói thật với anh đó, những người Pháp mà hồi xưa cai trị hoặc là điều khiển những trại và công binh, tôi hỏi mấy ông ấy, nhưng mà tôi không nêu tên, thật tình tôi không muốn nêu tên mấy ông đó nhé. Mấy ông là bây giờ cũng là bộ, mấy lắm, hai ông là bộ trưởng hồi xưa của chính phủ De Gaulle đấy, tức là không phải tầm thường đâu. Tôi gặp được năm ông, bây giờ cũng chín mấy tuổi rồi. Tôi hỏi mấy ông ấy, mấy ông lúc mà ở trường cai trị thuộc địa Pháp, École Administration Coloniale, mấy ông có biết là những anh công binh hồi xưa sang Pháp đấy, vì sao không? Cả năm người nhìn thẳng vào mặt tôi và trả lời, tại vì ở xứ họ không có công việc chứ, họ chết đói thì hỏi sang Pháp chứ. Mà họ không ai công nhận là những anh công binh bị chính quyền thuộc địa cưỡng bức họ sang Pháp, khổ cái chỗ đó. Đấy, thật tình cái phần dựng phim đầu tiên của tôi là 4 tiếng, thì 4 tiếng thì chịu không thể nào bán dài, không thể nào chiếu được. Đấy, thì đành rời xuống 2 tiếng, thì lúc mà muốn dẹp xuống 2 tiếng nữa, thì tôi tự bắt buộc phải thay đổi cái ý nhìn, là tôi muốn kể cái câu chuyện này qua cái lối nhìn của các anh công binh. Thành kết cuộc ra hợp với tôi hơn là tôi kể cái câu chuyện này qua cái lối nhìn của người Việt, chứ không phải là của một người đạo diễn tự xưng là sử học. Tôi muốn kể đầu đuôi câu chuyện này làm sao mà qua cái lời của các cụ công binh. Tức là họ nhìn cái lịch sử, cái thời mà họ sống nó qua cái mắt của họ khi mà họ còn 18, 19 tuổi mà sang Pháp, mà không biết tiếng Pháp, không hiểu lịch sử, không hiểu lịch sử thế giới, không hiểu gì cả, thì họ chấp nhận cái tình trạng họ như thế nào.
Thưa anh, bộ phim Công Vinh là một bộ phim tài liệu, mà thường thì thể loại tài liệu người ta nghĩ tới cái chuyện là cái đề tài nó có hơi khô khan hoặc là nó có tính cách chính trị. Nó thể hiện cái quan điểm dấn thân của tác giả làm phim.
Đúng.
Nhưng mà khi Thảo xem phim này đó thì thấy cái bộ phim này rất là tình và rất là người. Vậy thì Thảo muốn hỏi anh đó là bằng cách nào để mà anh có thể tạo được sự cảm thông với các bác các cụ?
Tôi rất mừng là anh hiểu phim như là tôi muốn, thật tình đấy. Tại vì tôi tới giờ tôi là đạo diễn phim truyện. Phim này là phim tài liệu đầu tay của tôi đấy, chắc tôi không trở về tài liệu nữa đâu. Thành ra tôi lúc bắt tay vào làm phim hoặc là dự án này đó, tôi coi nó như là phim truyện. Tức là các bác công binh, dù 20, 21 bác công binh, tôi coi như là nhân vật phim truyện. Làm sao mà họ trở thành nhân vật phim truyện? Từ cái nghĩa đó trở đi đó, tôi phải kiếm một cái phong cách làm sao kể thế này cho nó hấp dẫn, để cho khán giả từ từ đi vào trong câu chuyện đó và được hiểu biết thêm về lịch sử và tâm hồn của họ, tức là không những của công binh mà của khán giả nữa. Vì đó mà tôi dùng múa rối nước của ta. Thì cái múa rối nước của ta đấy, tôi dùng những con rối để kể lại câu chuyện một cách khác, tức là họ đi sang Pháp, sống bên Pháp, kẹt bên Pháp trong 12 năm trời, thì họ không có cái tin tức gì cả, những gì xảy ra trong nước. Thì trong câu chuyện của tôi làm sao mà tôi nêu lên cái đó được? Chẳng hạn như là cách mạng tháng 8, 45, thì họ làm sao họ biết, có ai biết đâu. Đấy, thì nhờ cái múa rối, mấy con rối nó kể lại những cái gì xảy ra ở Việt Nam, cái thời thuộc địa như thế nào. Thứ nhì nữa, các anh công binh này bị thực dân cho đi chỗ này chỗ nọ như là con rối. Thành ra mấy cái điều đó đi xung vào với nhau.
Hồi nãy thì Thảo có hỏi anh là bằng cách nào để anh tạo được cái mối quan hệ khăng khít với các bác các cụ. Vậy thì anh có thể kể cho thính giả nghe một vài cái kỷ niệm mà...
Chẳng hạn như cái thí dụ mỗi lần tôi nghĩ lên tôi khóc nhiều nhất là với một công binh trong phim ông công binh còn sống bên Pháp. Tôi hỏi ông ấy, bác ơi, lúc mà bác đi năm 49, mẹ của bác có khâu cho bác một cái áo len như là mẹ của cháu khâu cho cháu không? tại tôi đi năm 66 mà cái thời đó tôi đi ở miền Nam, đi sang Pháp thì lẽ nhiên là biết là trong 10 năm nữa hoặc là 5 năm nữa là khó làm sao mà về Việt Nam, đó là dễ nhiên là nước mình sẽ hoàn toàn thành cộng sản thì độc lập rồi, thì chưa chắc thì họ chịu cho mình về. Thì lúc mà tự biệt gia đình đi du học bên Pháp đó thì coi như là đi tuyệt luôn rồi. Thật tình tôi đi 66 đến 81 tôi mới về Việt Nam cơ mà, để quay cái phim đầu tiên là phim Đế chế tàn bụi. Thì lúc mà tôi hỏi câu đó thôi thì hai chú cháu lăn ra mà khóc. Bác công Minh hỏi sao cháu biết, thì tôi kể đấy, thì cháu đi du học cái này thì cái thời đó thì cũng biết không thể nào về được. Đấy, tình trạng của cái bác công Minh đó còn tệ hơn là của tôi chỉ đi du học thôi. Ông đó còn phải bị cưỡng bước đi, ông còn vẫn giữ cái áo len còn nát ra, nhưng mà không sao, vẫn giữ. Đấy thì tôi cũng vậy, tôi vẫn giữ cái áo len đó. Thì những cái điều đó là khổ cái là lúc mà 66 mà tôi sang Pháp để du học nữa, để học ở trường Polytechnic đó, thì mình không biết là bao giờ về là một chuyện. Thứ nhì nữa, cái thời đó chuyển ngân giữa nước Pháp với nước Việt Nam không có. Tiền đâu mà sống, tiền đâu mà chuyển, mà nhà tôi nhà nghèo, đây tôi được học bổng thôi. Đấy, thành ra mấy bác nữa cái thời đó còn tệ hơn nữa. Đồng Việt Nam nó có chuyển ra được cái đồng Pháp đâu, thì mấy ông làm sao mà sống. Đấy, mấy ông kể cho tôi, họ có tiền, họ tiết kiệm từng xu đồng xu gửi tiền về Việt Nam. Mấy ông quan ở làng họ giữ hết, họ giữ lại hết, họ lấy luôn, khổ thế đấy. Thành ra phim ảnh của tôi đó, từ đầu phim đầu tay, bây giờ phim này là phim thứ tư, là cũng là để lại di sản cho con cháu của mình. Đấy, phim của tôi coi như là di sản để lại cho con, chứ tiền của tôi không có. Mà còn có gì quý báu hơn nữa là để lại qua phim ảnh di sản để cho nó hiểu cái quá khứ, cái hành trình của dân tộc của ta. Qua những câu chuyện đó mà tôi tâm sự với bác đó, thành nhờ cái đó mà phim nó có một cái tình cảm đặc biệt lắm. Tức là tôi chú trọng đến con người, đến cái xúc động nhiều hơn là vấn đề tư liệu lịch sử. Một khi mà con người hoặc là nhân chứng mà nói thành thật ra đó, thì cái phần lịch sử tự nhiên nó hiện lên. Đấy, thì cái đó là cái bí mật của điện ảnh. Tôi quan tâm nhiều những cái gì ở bên kia cái khung ảnh, còn hơn là ở cái trong khung ảnh. Đấy, thì tôi theo ông Robert Bresson. Thì từ xưa này tôi bao giờ tôi cũng dùng thành với lại cái luật điện ảnh của Robert Bresson, tức là những cái gì mà một khi mà đóng khung đó, thì phải làm sao nghĩ những cái gì ngoài khung, để cho ngoài khung là quan trọng hơn là trong khung. Đấy, thật tình tiền của không có để sản xuất phim này, nhưng mà tôi cố gắng làm sao mà cho cái phim này cho nó xứng đáng với lại cái cao thượng của các công binh, để cho khán giả làm sao mà họ hiểu là mấy ông này không bao giờ khiêu nại gì cả, không thèm, dù có một cái quá khứ nhục nhã như vậy, họ không bao giờ than phiền. Họ coi đó mới là một cách cao thượng. Thành ra phần đông khán giả họ hiểu là mấy ông này có rất nhiều nhân cách, mà phim cũng có rất nhiều nhân cách.
Xin thành thật cảm ơn đạo diễn Lê Lâm, tác giả bộ phim Công Binh Đêm Dài Đồng Trường.
RFI et l'info devient mondiale.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Về chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, sau phần điểm báo của Mai Vân là tạp chí cải lương do Lê Phước phụ trách, và cuối cùng sẽ là giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffre bài 48. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.
RFI Radio France Internationale.